Xin mời chúng ta bắt đầu giờ học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất là Thủ Lãnh chương 20 câu 2 là sao ông cụ già lại không đưa người khách đàn ông ra cho họ hành hạ mà lại đưa con gái của ông và người tỳ thiếp để người tỳ thiếp bị hành hạ cho đến chết? Nam Di Đại Trượng Phu, sao cụ già lại không đẩy ông chồng ra mà lại đẩy người đàn bà phụ nữ? Có phải người đàn bà không được tôn trọng vào thời trước Chúa Kitô và bây giờ cũng vậy, vì 12 tông đồ cũng là đàn ông, mãi về sau này mới có bà Madalena? Xin cha có thể giải thích cho chúng con hiểu. Thế chúng ta lấy sách Thủ Lãnh chương 20, chúng ta thấy câu chuyện của cái người mà bị mất người tỳ thiếp, và từ cái vụ đó mới có chuyện mà đánh nhau với cái chi tộc Benjamin. Chúng ta lấy Thủ Lãnh chương 20 câu 22. Có lẽ cho như vậy là sai rồi. Câu hỏi chương 20 là không có đúng rồi. Lấy chương 19 là mới đúng. Mới biết được cái tội ác của dân Gíp-a. Khi họ đến gần Giê-bút thì lúc ấy giờ đã muộn. Là cái người người này là thuộc chi tộc Lê-vi, và tới cái vùng thung lũng Ê-phra-im, người lấy một phụ nữ Bê-lem Giu-đa làm tỳ thiếp. Người tỳ thiếp giận chồng bỏ về nhà cha mình tại Bê-lem. Cho nên sau đó người chồng đến năn nỉ, và cuối cùng đã đưa người tỳ thiếp trở về. Và trên đường đi tới Gíp-a đó, thì con cái Gíp-a đã không có tiếp, mà cuối cùng có một cụ già đã tiếp. Và khi cụ già này ban đêm thì đang lúc họ ăn uống vui vẻ như vậy, thì này có những người dân trong thành, những kẻ vô lại bao vây nhà ấy, vừa đập cửa dồn dập, vừa nói với cụ già là gia chủ: "Hãy đưa người đàn ông đã vào nhà ông ra đây cho chúng tôi chơi." Cụ chủ nhà ra gặp chúng và nói: "Này anh em, tôi van anh em đừng làm chuyện ác đức. Một khi người đàn ông này đã vào nhà tôi rồi, thì xin các anh đừng làm điều bỉ ổi. Này, tôi có đứa con gái còn trinh và người tỳ thiếp của anh ta nữa. Tôi đưa họ ra cho các ông cưỡng hiếp và xử với họ thế nào tùy ý. Còn đối với người này thì đừng làm điều bỉ ổi ấy." Nhưng đám người đó không thèm nghe. Bấy giờ người kia dẫn tỳ thiếp của mình ra ngoài cho chúng chờ. Chúng cưỡng hiếp nàng suốt đêm ra tới sáng, và lúc rạng đông mới buông tha. Và khi mà mở cửa ra thì mới biết là cô ta đã chết. Đó là câu chuyện sách Thủ Lãnh chương 19 câu 22. Và sau đó người ta mới bắt cái tội của nhóm Benjamin này. Họ đã phạm tội. Và câu hỏi được đặt ra là tại sao không đưa cái người đàn ông đó ra, mà lại đưa người đàn bà và đứa con gái của mình ra? Cuối cùng thì họ không có chịu, và cuối cùng là đưa người tỳ thiếp ra và đã bị chết. Thì cái thứ nhất là chúng ta biết là người Do Thái ở cái vùng đó, cũng thường là họ quý khách, khách mà đến nhà đó thì họ luôn luôn là họ tôn trọng. Khi đã nhận người ta làm khách rồi thì họ tôn trọng và cho ở trong nhà, họ bảo vệ. Nhưng mà dân thành ở đó cũng giống như thành dân thành Sodoma ở trong sách Sáng Thế, mà chúng ta cũng thấy khi đến nhà ông Lót cũng vậy. Nhân thành ở đó thì lại đòi những người khách lạ này ra để cho họ phạm tội. Và người ta đòi là đòi người người đàn ông đó. Hãy đưa người đàn ông đã vào nhà ông ra đây cho chúng tôi chơi. Tức là họ bị cám dỗ về tội đồng tính. Và người ông gia chủ này thì không có muốn đưa cái người đàn ông ra để họ phạm tội đồng tính. Và cuối cùng là ông chấp nhận đưa con gái của ông, nhưng mà họ cũng không có chịu, cuối cùng là lại đưa người tỳ thiếp ra. Và cuối cùng người tỳ thiếp này đã bị chết, không phải là bởi vì cái phái yếu là bị coi thường, nhưng mà ở đây là bởi vì cái tội của dân này là họ đòi người đàn ông là tội đồng tính, nhưng mà sau đó không có được thì họ mới phạm tội với người tỳ thiếp này. Và dĩ nhiên là trong cái quan niệm của người Trung Đông, không phải riêng gì một dân đâu, mà cả cái vùng đó, người ta sau này người ta xếp DNA của nguyên cái người Do Thái, cũng như cả cái vùng ở tại Trung Đông đó, cả cái vùng Ả Rập, Saudi, chung quanh đó, thì họ cùng một cái gen, cùng một cái nguồn gốc với nhau. Và không phải riêng gì cái nhóm vùng đó, mà cả thế giới này hầu như là họ không có tôn trọng người phụ nữ. Ngày xưa đến giờ là không có tôn trọng người phụ nữ. Người phụ nữ mới được Chúa Giêsu hồi phục sau này với cái văn hóa Kitô giáo thôi. Còn từ trước đến giờ người ta vẫn đa thê trên toàn thế giới. Và ở vùng Trung Đông thì họ có cái ý niệm là người vợ là cái tài sản cao nhất trong những gì họ có. Tôi có ba vợ, 1.000 con trâu, con bò này kia, thì người vợ là tài sản cao nhất. Đó là cái quan niệm của họ. Cho nên họ giữ người đàn ông, không phải là nam phu đại trượng phu, nam nhi đại trượng phu, mà người ta không chịu ra. Nhưng mà người chủ nhà là muốn đãi khách, muốn giữ người khách và bảo vệ người khách của mình. Cho nên đưa những chấp nhận đưa những cái tài sản, thì người vợ là tài sản cao nhất của họ, thì họ không có chấp nhận cách này, thì cuối cùng cũng phải chấp nhận có một người để đưa ra. Thì đó là cái quan niệm của họ, để chúng ta biết rằng là nhân loại của chúng ta đã trải qua cái tình trạng bắt đầu từ rất là tội lỗi và đối xử với nhau chỉ trong cái nhóm của mình thôi, ở trong cái gia đình mình, gia tộc mình bảo vệ thôi, còn khi đi ra ngoài là họ đối xử tàn nhẫn với nhau trên toàn thế giới. Và ngay cả trong gia đình thì người đàn ông vẫn vẫn là chủ, còn người đàn bà thì không có được tôn trọng. Cho nên Việt Nam vẫn có câu mà trai thì năm thê bảy thiếp, mà gái thì chín chiên thờ một chồng. Đó là cái quan niệm của người xưa, mà trọng nam khinh nữ, và cả người Tàu cũng vậy. Một đứa con trai thì viết hữu, mà có 10 đứa con gái cũng là viết vô, tức là không có con. Nên cái quan niệm của họ nó ảnh hưởng từ tội lỗi và trọng nam khinh nữ trên toàn thế giới. Câu hỏi thứ hai là trong sách 1 Samuel chương 28 câu 8 đến câu 10. Một Samuel chương 28 câu 8 đến câu 10. Ông vua David và người của ông lên cướp phá vùng đất của người chương 28 đâu có nói gì tới cái này đó ha. Một Samuel chương 28 ông David và người của ông lên cướp phá vùng đất của người Giô-suê. và ông không để một người dân, đàn ông hay đàn bà nào sống sót. Ông lấy chiên dê, bò lừa, lạc đà và quần áo. Ông Amalek, David tiến đánh người Amalek, xuất phát miền Đê-ghê. À, lấy đúng ra là chương 30 chứ không phải chương 28. À, câu hỏi không có nói đúng, tại chương 28 nói về việc Saul và bà đồng bóng ở Endo. Sang ngày thứ ba, khi ông vua David và người của ông đến Siklag, thì người Amalek đã cướp phá miền Nege và thành Siklag. Chúng phá phát Siklag và phóng hỏa đốt thành. Chúng bắt đàn bà và mọi người trong thành. Cũng cũng không phải luôn. Cũng không phải là câu câu hỏi chính xác. Người viết câu hỏi không có đưa cái câu chính xác. À, có lẽ là chương 27 á. Từ câu 8 đến câu 10, chương 27 chứ không phải chương 28. Ông đã viết bằng người của ông lên cướp phá vùng đất của Gơ-su-a. À, Gơ-su-a, người Gê-đê và người Amalek, vì đó là những dân ở miền ấy từ xa xưa, trên đường vào Su-su-a cho đến tận Ai Cập. Ông David đánh phá vùng đất ấy và không để cho một người đàn ông hay đàn bà nào sống sót. Ông lấy chiên dê, bò, lừa, lạc đà và quần áo rồi trở về và đến gặp vua Akit. Vua Akit hỏi, hôm nay các ông đi cướp phá ở đâu? Ông trả lời là ở vùng Negev của Juda, hoặc ở vùng Negev của người Jerahmeel, hoặc ở vùng Negev của người Kenny. Ông đã viết không để một người đàn ông hay đàn bà nào sống sót mà đem về Gát. Ông nói sợ chúng báo cáo có hại cho chúng ta mà nói. Ông đã viết đã làm như thế. Đó là cách xử sự của ông David trong thời gian ông ở tại vùng quê Philippines. Vua Akip tin ông David, vua nói nó đã làm cho nó trở nên đáng ghét đối với Israel, dân của nó, và nó sẽ là tôi tớ của ta mãi mãi. Đó. Và câu hỏi được đặt ra là ông David này cũng độc ác và tham lam. Chúa chọn ông làm vua dân Do Thái. Thì Chúa phải biến đổi ông thành người tốt, nhưng ông này cũng không thấy tốt. À, có thể giải thích. À, chúng ta biết là cái tốt của cái thời đó đó là cái người nào họ trung thành với Chúa và họ phải bảo vệ cái dân tộc Do Thái của họ. À, cái tốt của cái thời đại mà nó chưa có một cái luật lệ nào rõ ràng hết. À, và mạnh được thì yếu thua. Cái bộ tộc nào mà yếu là bộ tộc nó bị chết. À, David mà yếu thì David cũng bị chết. Cho nên họ phải đấu tranh với nhau từng ngày từng giờ để mà sống sót tại cái vùng đó. Cho nên khi mà David tiến đánh những người tại miền Gơ-su-a, thì David lúc đó là tị nạn ở bên quân Philippines. Và để tỏ cho quân Philippines biết là ông ta đánh người Do Thái. À, cho nên ông đi đánh cái vùng của dân Gơ-su-a gần Giê-đê và Amalek, là những người kẻ thù của dân tộc Do Thái. Ông không có kéo quân đi đánh người Do Thái là dân tộc của ông, nhưng mà ông đánh những người ở tại miền Gơ-su-a, Giê-đê và Amalek, và ông phải cướp của họ chiên bò. Thì ngày xưa người ta cả cái vùng đó là khi nào mà họ bên này thiếu thực phẩm là bên kia là họ có thể tấn công. À, khi nào họ thiếu thực phẩm mà họ quân đội nhóm của họ mạnh hơn là họ tấn công. Họ tấn công, họ sẽ cướp hết tất cả những gì bên kia có. Là lúa, gạo, trâu, bò, đồ ăn, thức uống, là cướp. Và khi họ cướp như vậy thì đa số đàn ông bị giết chết. À, tại vì đàn ông phải chiến đấu, phải đánh nhau, cho nên đa số đàn ông bị giết chết. À, còn đàn bà con gái, những người có những bà mà có đã sinh con cái nhiều khi họ bắt bán làm nô lệ, còn những đứa con gái lớn lên thì họ bắt làm vợ, làm tỳ thiếp hoặc là làm những người nô lệ. Cái đó là cái luật chung ở trong cái vùng đó, người ta tranh đấu với nhau. Họ chưa có vua như là cái kiểu ở bên Ai Cập, nó có luật lệ và có quân đội bảo vệ cho toàn cái nước đó. Còn cái vùng ở bên này là cái vùng nó rải rác từng đồi núi, và người Ai Cập không có kiểm soát tới bên này. Thì bên này vua Saul đã đứng lên để làm chủ cái vùng đó, nhưng mà không phải vua Saul kiểm tra tất cả mọi vùng. Trong khi đó vẫn còn những người Philistin, vẫn còn những người Amon, vẫn người Edom, và những nhiều cái thổ dân Canaan vẫn còn ở đó, và cả những người dân Amalek, Joshua, Gede, họ vẫn còn rải rác. Cứ mỗi vùng thì họ ở chừng 5-10 ngàn người, và họ làm ăn với nhau. Khi nào mà cái bộ tộc này yếu thì bộ tộc kia sẽ tấn công. Cho nên nó đánh nhau từ ngày xưa tới giờ, và họ đi theo cái dạng gọi là du mục. Đánh nhau thì họ kéo nhau, họ chạy chỗ khác để họ làm ăn tiếp, hoặc là họ liên kết với nhau để họ kết hôn với nhau thành một cái nhóm lớn hơn để tự bảo vệ mình. Đó là những cái thể cách của cái vùng đó người ta đã từng sống. Thì ở đây David trong lúc tị nạn Philistine, thì ông muốn giữ cái sự yên lặng để cho không có người nào sống sót, tại vì cái người giữ bí mật để về báo cáo cho vua Philistine biết là ông đánh những người Do Thái và cướp phá được cái này hay cái kia. Thì đúng là lúc đó David như bài tôi của ông thì cũng giống như là một nhóm cướp vậy đó, chứ không phải là lúc đó không phải là vua chúa gì, lúc đó ông đang chạy trốn Saul, và nhóm 600 người của ông như là một cái nhóm đi cướp để mà sống. Nhưng mà cũng có những cái luật lệ của người đi cướp, nếu mà chỗ nào cung cấp cho ông thì ông bảo vệ, còn những chỗ nào mà không có cung cấp và xem ra là gây khó dễ cho ông thì ông ta sẽ cướp. Thì những người ở Joshua, Gede và Amalek là những kẻ thù của người Do Thái, cho nên ông cướp mấy vùng đó và ông giết hết tất cả mọi người để bịt đầu mối. Cho nên chỉ có người chết là người không có nói nữa, và vì vậy mà vua Philistin đã tin vào lời của David, là David nói hôm nay đi cướp phá ở vùng Juda. Và vua Philistin tin rằng là David đã về bên phe mình, có lợi cho mình thôi, và cũng chẳng phải nuôi nấng gì David hết, nhưng mà ở cùng phe với Philistin. Ông tự đi cướp và ông tự sống nhờ những cái đồ ông cướp được, chiên bò hoặc là bất cứ cái gì mà ông lấy được của những cái dân chung quanh. Đó là cái cách sống của 3.000 năm về trước ở tại vùng đất Trung Đông. Cho tới khi mà David sau này lên ngôi, David mới thống nhất được toàn nước, thì làm chủ được tình hình khi mà có một quân đội mạnh để đi xuống từng vùng, và nhất là thời của Salomon. Nhưng mà sau đó thì các bộ tộc khác họ cũng vùng dậy, cũng giống như Việt Nam của chúng ta, nó có 54 dân tộc, và cái người Kinh là cái người đông nhất đã phát triển mạnh, cho nên những người dân khác một vài trăm ngàn người, dân Chàm, dân Bà Na, Ra Đê, Mường Máng này kia, thì họ chỉ mỗi nhóm chỉ 100-200 ngàn người, họ không có làm gì được. Nhưng mà nếu mà cái nhóm người Kinh á, chỉ có 1 triệu người thôi, và mấy nhóm kia cứ mỗi nhóm 100 ngàn, 200 ngàn hay là nửa triệu, hoặc là như trước người Chàm vẫn còn là một vương quốc, thì họ vẫn có thể đánh ra tận miền Bắc được như thường. Cho nên cứ đánh qua đánh lại là chuyện bình thường. rồi cướp phá với nhau. Đó là cái tình trạng chung của cả thế giới và nhất là vùng Trung Đông. Thì Việt Nam chúng ta tương đối là có nội chiến loạn 12 sứ quân thời của Lê Tiên Hoàng, rồi sau này thì cũng có chiến tranh với người Chàm, người Trăng Lạp, người Campuchia, rồi Thái Lan cũng có, rồi nhất là chiến đấu với người Tàu. Thì đó là những cái chiến tranh ở từng vùng. Còn người Trung Đông thì họ có quá nhiều sắc dân ở vùng đó, nhưng mà thực sự khi mà đi cho cùng về tận nguồn thì họ cùng một nguồn gốc với nhau. Khi mà người ta xét các DNA của cái người khối Ả Rập và người Do Thái thì là cùng một nguồn gốc DNA, tức là cùng một ông tổ với nhau. Cho nên cái tiếng của Arabic, cái vùng đó họ nói nó gần gần với nhau. Vì vậy mà David là cái người dù là được chọn để làm vua dân Do Thái trong tương lai, thì ông bảo vệ cái dân tộc Do Thái là chính thôi. Cho nên người Do Thái mà nói về tình yêu, yêu thương nhau là họ yêu thương trong cái dân tộc của họ thôi, chứ không phải là họ yêu hết tất cả người khác. Trong khi Chúa Giêsu đến là kêu gọi chúng ta yêu hết tất cả mọi người, ngay cả kẻ thù của mình. Cho nên cái mức độ mà Chúa Giêsu mời gọi nó cao hơn, vượt lên trên tất cả. Còn người Do Thái cũng bắt đầu nói tới tình yêu, yêu Chúa và yêu người, nhưng mà mới chỉ dừng lại là ở trong dân tộc Do Thái thôi, còn ra ngoài thì họ chưa có nghĩ tới. Rồi chúng ta cũng đọc trong sách Samuel câu hỏi thứ ba, một đoạn kinh thánh mà quên rồi. Thần khí xấu nhập vào vua Saul và ông lại muốn giết David. Vậy sao lúc đó Thiên Chúa lại không đổ thần khí tốt trên vua Saul để ông trở thành người tốt và làm thay đổi Saul, để Saul không còn ý định giết David nữa? Thì chúng ta biết là cái sự kiện nó đã xảy ra rồi, chúng ta không có nói ngược lại là tại sao lúc đó thế này thế kia. Thì chúng ta biết là Saul thời gian đầu thì ông ta tốt, nhưng mà về sau ai cũng tới tuổi già bắt đầu suy yếu, và ông ta bị cái bệnh, có thể là bệnh về tâm thần, lúc thì tỉnh, lúc thì bị những cái sự dữ, tức là những cái tư tưởng sai lạc nó đến. Và nhất là khi biết là David sẽ chiếm ngôi vua của mình, bởi vì ông ta có tài nghệ hơn, và người ta ca tụng David sau khi David giết Goliath. Thì Saul giết 1.000 mà đã giết David thì giết 10.000, thì người ta ca tụng David gấp 10 lần Saul. Và Saul biết là không có thể nhường ngôi cho David được, ngôi đó ai cũng ham muốn quyền lực hết, và muốn cái quyền lực đó tiếp tục ở nơi con của mình là Jonathan, chứ không phải là nhường cho David. Vì vậy mà ông Saul ông cứ nghĩ cách để mà giết David, và nhất là trong cái thời gian sau này ông ta bị gần như là tâm bệnh, cứ suy nghĩ về việc giết David, cho nên cái tư tưởng đó nó cứ quẩn đi quẩn lại và cứ nghĩ cách để mà giết David. Cho nên ông ta vừa bị bệnh tâm thần lúc cuối đời, mà vừa với những cái tư tưởng sai lạc đó làm cho ông ta cứ suy nghĩ tới những cái cách mà triệt tiêu David để không có chiếm cái ngai vàng của mình. Đó là cái bệnh tật của con người. Mà ở đây người ta gọi là thần khí xấu, nhưng mà người ta lúc đó người ta chưa có biết là cái tâm bệnh nó đã bắt đầu xảy ra nơi Saul. Cũng giống như ngày hôm nay, nếu chúng ta mà cứ giữ một cái tư tưởng xấu nào đó ở trong đầu mình, nghĩ hận thù nào người nào đó và cứ hận thù suốt cả đời như vậy, thì chúng ta rơi vào cái tâm bệnh. Ngày này qua ngày kia, năm này qua năm kia, lúc nào chúng ta cũng hận thù trong lòng, và chúng ta dùng tới 70% năng lực của mình để đè những cái tư tưởng đó. Tới một lúc đè không nổi nữa thì chúng ta sẽ bật miệng ra, chúng ta nói, hoặc là chúng ta hành động, thì lúc đó là chúng ta bị tâm thần. Cho nên chúng ta có Chúa để chúng ta giao. Mà Thánh Phaolô nói là trước đây mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Khi chúng ta đã ý thức được là khi mà mỗi ngày phải giải quyết, không có để cái cơn giận của mình và những cái lo toan tính toán của mình biết cái giới hạn của mình giao cho Chúa xong, mình đi ngủ ngon lành để ngày hôm sau có sức làm việc tiếp. Còn cứ suy nghĩ mãi ngủ không được thì dĩ nhiên là nó đưa tới bệnh tâm thần. Và ngày xưa thì người ta không biết đó là bệnh tâm thần, cho nên người ta diễn tả là thần khí xấu. Mà con người dĩ nhiên là nó phải bị bệnh. Cơ thể chúng ta nó không bị bệnh này thì cũng bị bệnh kia. Vì chúng ta không muốn người ta giết mình chết, chúng ta không muốn tai nạn chết thì chúng ta phải có bị bệnh chết. Mà không chết thì không có lên thiên đàng được. Cho nên chúng ta phải chết. Đó là điều chắc chắn. Và chúng ta khi có một bệnh nào đó là chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta sẽ chết trong cơn bệnh đó. Có những bệnh không có chữa được. Người ta chỉ cứ nói vòng quanh cho vui vậy thôi chứ. Và các y tá, bác sĩ lấy tiền mình thôi. Chứ thực sự có nhiều bệnh không có chữa được. Và chỉ có cách là chính chúng ta tập thể dục, chính chúng ta ăn uống, chính chúng ta biết giữ, thì cái mức độ nó không có lên. Chẳng hạn người bị áp huyết cao mà ngày nào cũng ăn mặn hết, ăn cả chai nước mắm này, dĩ nhiên là bảo đảm ra nghỉ tan sớm thôi. Đó là chuyện bình thường. Người bị tiểu đường mà ngày nào cũng ăn cả nửa phao đường thì dĩ nhiên là bị cưa tay cưa chân sớm thôi. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên xe nó có hư thì thân xác con người cũng vậy, vật chất thì nó có bắt đầu nó có kết thúc. Cho nên nó hư cái này, hư cái kia, rồi nó suy sụp, rồi nó bị bệnh, rồi nó chết. Thì có những người thì bị tim gan thật phổi, có người thì bị cái hệ thần kinh, bị cái đầu. Thì Saul là làm việc quốc gia, cho nên nó phải bị căng thẳng cái đầu, là bị tâm thần là chuyện bình thường. 1 Samuel chương 10, ông Saul quay lưng, bỏ ông Samuel mà đi, thì Thiên Chúa biến đổi lòng ông. Thần khí Thiên Chúa nhập vào ông, và ông Saul xuất thần ngôn sứ. 1 Samuel chương 10. Chúng ta biết là xuất thần ngôn sứ là ngày xưa người ta cũng có. Khi được Chúa tác động cách nào đó thì họ cũng ngồi nói tiếng lạ, hoặc là họ ca hát múa nhảy, đó là cách bình thường của họ. Họ không có để gì tới nữa hết, mà họ chỉ có ca hát múa nhảy. Thì nó có hai cái tình trạng. Một là hướng về Chúa để mà ca ngợi các thánh vịnh, hay là ca ngợi Chúa. Hai là bị giống như mấy người mà lên đồng lên bóng vậy đó. Tức là ma quỷ nó nhập nó phá. Thì mấy người đó thì cái hành động họ nhìn vô là biết là của ma quỷ rồi. Ngày xưa thì người ta không có phân biệt rõ ràng. Tất cả đều thấy là họ có nói tiếng lạ, hoặc họ nhảy múa hát mà họ không có quan tâm gì tới người xung quanh hết. Thì lúc mà Saul được sức dầu phong vương xong, ông trở về. Khi họ đến Giba thì thấy một nhóm ngôn sứ đi về phía họ. Thần khí Thiên Chúa nhập vào ông và ông lên cơn xuất thần ngôn sứ ở giữa họ. Tất cả người quen biết ông trước kia đều thấy ông. Ông làm ngôn sứ với những ngôn sứ. Trong dân người ta bảo nhau cái gì đã xảy ra cho ông Kíp, ông Saul mà cũng ở trong số các ngôn sứ sao? Thì chúng ta biết là trong lúc mà mấy vị khác đang ca ngợi Chúa, đang múa hát, thì ông Saul cũng lên cơn xuất thần ngôn sứ này. Ông cũng múa hát, cũng ca ngợi Chúa theo cái cách đó. Thì ngày xưa người ta vẫn có những cái hiện tượng chúng ta thấy rõ ràng là nó có xảy ra. Và như David thì David hát ca ngợi, nhảy múa trước hòm bia giao ước của Chúa, đến độ mà cả cáo của ông nó cũng bung lên và người ta thấy luôn cả chỗ kín của ông. Nhưng mà David coi cái chuyện đó là bình thường, bởi vì mình như là một em bé trước mặt Chúa hết, mình chỉ có biết ca ngợi Chúa, khỏi cần biết những người xung quanh. Đó là cái lòng đạo, cái tâm của David. Còn đây Saul cũng rơi vào cái trạng thái của xuất thần ngôn sứ, mà cái nhóm họ cũng ca ngợi Chúa, họ được xuất thần, thì ngày xưa họ có những cái nhóm người cầu nguyện sâu xa như vậy, và họ cũng đạt được cái chiều sâu, nhưng mà ở mức độ ở mức độ nó dĩ nhiên là nó khác với cái tình trạng bây giờ của chúng ta. Có những người họ được xúc thần ngôn sứ mà họ chính họ không có làm chủ được. Còn khi mà chúng ta quen rồi thì chúng ta vẫn làm chủ được, chúng ta vẫn có thể nói tiếng lạ, vẫn có thể như trong thư thứ nhất Côrintô chương 12 và chương 14 á, thì cộng đồng Côrintô họ cũng có tình trạng đó, và họ đã nói tiếng lạ, rồi có người giải thích, và Thánh Phaolô cũng hướng dẫn họ để họ biết là họ đang cầu nguyện với Chúa, và có người giải thích cái sứ điệp của Chúa đang nói qua một người nào đó đang nói tiếng lạ. Chúa không có nói trực tiếp cho cái nhóm đó mà nói qua một người khác giải thích, để cho thấy rằng là con người không phải tự mình mà nói, nhưng mà có một tác động của Chúa nói qua một người thứ hai, người thứ ba, mỗi người làm một nhiệm vụ thôi. Thì đó là cách mà Chúa dạy cho mỗi cộng đoàn khi họ cầu nguyện. Trong Kinh Thánh, câu thứ 5, trong Kinh Thánh có nhắc đến đoạn thần khí. Cha có thể giải thích thần khí có phải là Thiên Chúa ban ngôi không? Tại sao lại có thần khí xấu nhập vào mà lại do Chúa làm ra? Ngày xưa người ta chưa có phân biệt về Chúa Thánh Thần. Ngày xưa họ chưa có. Họ chưa có biết gì về Chúa Thánh Thần hết. Tại vì Chúa Cha... do Chúa Cha tác động ban cho họ Thánh Thần tình yêu của Chúa. Khi Chúa Giêsu đến trần gian, Chúa Giêsu mới nói cho chúng ta rõ về Chúa Thánh Thần. Thực sự Chúa Thánh Thần làm việc ngay từ khi tạo dựng vũ trụ này cùng với Chúa Cha và Chúa Giêsu. Ngôi hai Thiên Chúa, Chúa Cha phán lời của Ngài là ngôi lời Thiên Chúa để sáng tạo vũ trụ. Và có thần khí bay là trên mặt nước, là diễn tả thần khí của Chúa ban cái sức sống cho tất cả mọi tạo vật. Và ngày xưa người ta vẫn có tác động của Chúa Thánh Thần, và ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Thánh Thần vẫn ban ơn để tác động chúng ta, nhưng mà cũng vẫn có những thần khí xấu, tức là ma quỷ nó tác động vô nữa. Khi chúng ta mở tâm hồn của chúng ta ra chỉ hướng về Chúa, mà nếu chúng ta không có định hướng rõ ràng về Chúa thì dĩ nhiên là chúng ta để cho những cái tư tưởng sai lạc của ma quỷ nó tấn công vào. Chúng ta vẫn là người làm chủ cái tâm hồn của mình. Bởi vậy cho nên những người mà họ tập yoga, tập thiền, tập những cái gọi là gì đó, về cách chữa bệnh mà nhân điện, thì họ muốn tập lên cấp cao, và họ diễn tả là mở mở hết tâm hồn ra mà không có đi vào cái cõi vô. Thực sự đó là cách diễn tả để mà không còn nghĩ gì cái trần gian này. Rồi chính lúc mà mình không nghĩ gì đó thì thần khí xấu nó nhập vô và họ bị tẩu hỏa nhập ma. Thần khí xấu đây không phải là Chúa Thánh Thần, mà đây là tư tưởng tác động của ma quỷ nhập vô. Thì chúng ta biết là có tính của con người. Thứ hai là có cái tác động của Chúa. Và thứ ba là có tác động của ma quỷ. Trên ba sự việc đó luôn luôn nó xảy ra hết. Cho nên chúng ta chọn Chúa. Chúa vẫn để chúng ta tự do. Chúng ta có thể mở cửa đón Chúa, hoặc là đón những tư tưởng của bạn bè, của xã hội, hoặc là đón những tư tưởng của ma quỷ nó tác động. Chẳng hạn như nó tác động chúng ta ghen thương với người nào đó. Rồi chúng ta cứ suy nghĩ một tư tưởng đó, thì dĩ nhiên nó làm chúng ta bị tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta bị điên lên vì ghen tương với người nào đó, hoặc là chúng ta thù hận với ai đó, hoặc là một tư tưởng về dâm ô chẳng hạn, nó tấn công chúng ta, và chúng ta cứ suy nghĩ một tư tưởng đó, thì dĩ nhiên là chúng ta bị rơi vào cái vòng cương tỏa của ma quỷ, nó làm chủ mình. Thì chúng ta biết những cái sự kiện như vậy để chúng ta từ thời xưa người ta đã sống và đã trải qua kinh nghiệm. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng trải qua kinh nghiệm để chúng ta thực sự sống đúng ý muốn của Chúa và chọn ý muốn của Chúa. Nếu không, chúng ta mở tâm hồn chúng ta ra mà không phải cho Chúa, không có định hướng rõ ràng, cho nên người ta tập đi vào cõi vô mà không có định hướng gì hết, rất là nguy hiểm. Đầu chúng ta luôn luôn nó có suy tư, có lúc nào không suy tư đâu. Rồi nó đi vào trong tiềm thức và nó đi vào trong vô thức. Khi chúng ta ngủ, cả những giấc mơ nó vẫn có như thường, nhưng mà đó không phải là ý thức, nó chỉ là tiềm thức. Và khi nó đi vào cõi vô thức, nó nằm ở đó, rồi tới một lúc nào đó chúng ta lại hành động như là một người vô thức, không có làm chủ mình, mà bị những cái tư tưởng xấu nó điều khiển. 1 Samuel chương 6 câu 13. Người Philistine bị hạ nhục và không còn đến người Israel nữa. Tay Đức Chúa đè trên người Philistine suốt đời ông Samuel. Quân Israel thắng Philistine vì Thiên Chúa chúc phúc cho họ. Trong Kinh Thánh, quân Philistine bị quân Do Thái hành hạ, bị đánh đập và bị giết. Trong khi đó, thắng lợi là về phần Israel. Cha có thể cho chúng con biết quân Philistine cũng là con của Thiên Chúa. Sao Chúa lại thương đứa này bỏ đứa kia? Chúng ta biết là tất cả mọi dân trên thế giới Chúa đều yêu thương hết. Chúa không có bỏ dân nào hết. Và chỉ riêng người Do Thái là Chúa chọn để qua cái dân tộc đó, Chúa sẽ đến với trần gian. Cho nên những cái vùng ở Do Thái cũng như vùng trên toàn thế giới, cái dân tộc nào mạnh thì dân tộc đó thắng, dân tộc nào yếu thì dân tộc đó bị thua. Giống như Việt Nam mình có 54 dân tộc, nhưng mà những dân tộc yếu không có phát triển được thì họ bị thua. Còn cái dân tộc nào thông minh hơn và phát triển mạnh hơn, đông hơn thì họ chiến thắng. Nhưng mà không phải là số lượng đông mà luôn luôn thắng đâu. Tại vì người ta còn có nhiều cái mưu mô xảo quyệt, nhiều cái kế để mà chiến thắng. Người ta dương đông kích tây, hoặc là người ta dụ để mình lọt vào bẫy, vào cái thế trận của họ, và không có đường rút lui để họ tiêu diệt mình. Có nhiều khi cả một đoàn quân mà rượt theo, có một nhóm người mà nhóm đó là nhóm cò mồi, để rồi cuối cùng mình rơi vào giữa hai cái sườn núi mà, và nó chặn đánh ngay hai đầu, không có đường thoát ra trên ở trên cao, cứ đá mà nó lăn xuống. Thì dĩ nhiên là cái đoàn quân mạnh cỡ nào thì cũng chỉ bị đá đè chết thôi. Cho nên có biết bao nhiêu cái thế trận mà những cái đoàn quân đông, mà những người bị tướng mà không có thông minh thì dĩ nhiên là giết cả đoàn quân của mình. Có những tướng chỉ có sức mạnh thôi mà không có mưu trí thì sẽ bị thua trận. Và từ cái chỗ mà chiến tranh của ngày xưa, người ta mới nghĩ lần tới vũ khí. Thì kim mộc thủy hỏa thổ người ta đều sử dụng hết. Từ thủy là nước, người ta dùng tàu bè, hoặc là dùng những cái thuyền để mà đánh chiếm, hoặc là lửa là tấn công bằng lửa đốt thành. Và đi lần tới người ta khai hỏa bằng súng đạn. Rồi từ súng đạn người ta đi lần tới những cái phương pháp để tiêu diệt lẫn nhau bằng những vũ khí mới hơn. Ngày hôm nay, ngoài những vũ khí nguyên tử, vũ khí hạt nhân để tiêu diệt thế giới, thì người ta còn nghĩ tới những vũ khí về ánh sáng, về làn sóng điện, để có thể người ta không thấy rõ, nhưng mà người ta tự động người ta bị bắn những làn sóng điện đó đến, thì người ta bị chết. Thì người ta có nhiều cách để mà tấn công, mặc dầu là ngày hôm nay người ta không cần nhiều quân đội nữa. Người ta có thể đưa máy bay không người lái đi dội bom nguyên tử chẳng hạn, bom hạt nhân, hoặc là hay là làn sóng điện để mà tiêu diệt một cái vùng nào đó một cách rất là nhanh chóng. Thì ngày xưa cũng vậy, người ta trong các cái vùng đó mà dân Philippines đó, là cái dân thông minh hơn người Do Thái, vì cái bước đầu họ là từ bên châu Âu, họ đi thuyền, họ tới đó định cư ở đó, và họ biết cái việc rèn luyện kim loại, kiếm, sắt. Còn trong khi đó người Do Thái chỉ có biết dùng đồ đồng, mà đồ đồng thì nó mềm hơn, còn luyện thép cho độ cứng đến thành vũ khí thì là người Do Thái lúc đó chưa có biết, phải đi qua mua lại, hoặc là những cái rèn, những lưỡi cuốc, lưỡi cày, dao, kiếm là phải qua bên Philippines. Cho nên người Philippines họ đã nghĩ ra cách mà cả những chiến xa của họ bằng xe bọc thép, để họ đẩy những cái xe bọc thép đó, rồi họ đứng đằng sau của xe bọc thép mà họ bắn cung tên. Thì dĩ nhiên người Do Thái là bị thua nhiều trận lắm. Và sau này người Do Thái mới học được những cái phương pháp của người Philippines, và cuối cùng là chiến đấu trở lại. Còn ngày xưa người Tàu cũng có rất là nhiều cái phát triển về vũ khí, nhưng mà những phát triển đó họ chỉ dừng lại ở những cái mức độ trong cái vùng của họ ở, chứ không có phát triển xa hơn. Từ cái pháo thăng thiên mà sang tới châu Âu thì nó trở nên cái rocket, cái hỏa tiễn để bắn đi. Thì người châu Âu đã nghĩ ra mạnh hàng hàng mấy chục ngàn lần để trở thành vũ khí. Còn những cái phát minh của người Tàu thì chỉ dừng lại trong một cái nhóm, trong một cái gia tộc nào đó. Và bên còn ở bên Trung Đông thì người Philippines họ giỏi hơn ngay từ đầu. Còn người Do Thái mới định cư sau này phải đối đầu với quân Philippines. Còn những cái dân chung quanh khác thì tương đối là người Do Thái họ đông hơn và họ phát triển nhanh hơn. Nhưng mà các chi tộc của người Do Thái khi họ đoàn kết thì họ mạnh, nhưng mà họ thường chia rẽ các chi tộc lắm. Nhất là chi tộc Juda là thường đứng riêng một mình, rồi mấy chi tộc kia, 10 chi tộc kia liên kết với nhau, nhưng mà cũng phải tất cả đều liên kết hết với nhau đâu. Nó chỉ có một số chi tộc lớn như Ephraim là mấy chi tộc đó họ làm chủ tình hình. Giống như trong một nhà thờ cũng vậy, chúng ta thấy có một số nhóm nào đó là họ mạnh và họ hoạt động mạnh ở trong nhà thờ, còn hầu như là 80% còn lại là thụ động, nói sao làm vậy, làm có khi làm có khi không. Cho nên đó là cái tình trạng chung mà chúng ta thấy. Chẳng hạn như 5.000 giáo dân mà lễ ngày thường làm gì mà có 500 người, tức là 10%, đâu có tới 10%. Trong khi đó 5.000 giáo dân, chúng ta cứ tính đi, chưa tới 10% là những người thường xuyên đi lễ, chưa tới 10% ở mỗi nhà thờ. Và những người mà thường tranh chấp làm chủ tịch cộng đoàn hay làm này kia thì số người rất là ít, không có nhiều đâu. Và có những nơi chẳng có ai muốn làm gì hết, và những cái chỗ đó rất là thiếu người làm. Thì ngày xưa ở trong dân tộc Do Thái cũng như những cái dân chung quanh, thì những cái dân chung quanh thường là họ cứ lo làm ăn trong bộ tộc của họ, khi nào bị tấn công thì họ mới mới biết liên kết. Thì các bộ tộc của người Do Thái cũng y chang như vậy. Khi cái nhóm mà mạnh nhất là nhóm Ephraim ở phía Bắc, Còn cái nhóm ở miền Nam là Giu-đa, thì hai cái nhóm đó đối đầu với nhau. Thì chúng ta biết là họ biết là người Do Thái với nhau, nhưng mà khi nào mà bị tấn công dữ dội thì họ may ra thì họ mới ngồi liên kết với nhau. Cho nên trong chúng ta phải hiểu được cái hoàn cảnh của đất nước Do Thái cũng như tất cả người xung quanh. Nhưng mà riêng đất nước Do Thái thì Chúa chọn cái dân tộc đó, dù là dân tộc họ có mạnh hay yếu, hay là sau này là bị nô lệ liên tục từ năm 587, là năm trăm năm 721 là đã bị phía Bắc đã bị nô lệ đế quốc Assyria rồi. Rồi sau đó đế quốc Babylon, tới đế quốc Ba Tư, đế quốc Hy Lạp, và thời Chúa Xu là đế quốc Roma. Rồi sau này các cái vùng của người Hồi giáo đã chiếm đóng, nhất là Thổ Nhĩ Kỳ chiếm thế kỷ 15, năm 1512. Rồi sau đó là Anh và Pháp, mà Anh là chính, đã chiếm cái vùng là Ai Cập, nhất là thế kỷ 19. Và Anh họ đã bá chủ hết cái vùng đó. Cả Ai Cập lên tới hết cả vùng Trung Đông thời thế kỷ 19, và họ đã làm cái kinh đào Suez đó. Thì chúng ta biết là nhiều cái chi tộc như vậy, cũng giống như Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc khác nhau, và cái nhóm nào mạnh nhất thì phát triển. Chứ rồi khi chúng ta đọc á, thì trong Kinh Thánh thường thường là thấy cái chi tộc của các chi tộc của Do Thái nó phát triển, thì họ viết lịch sử theo cái nhìn của dân tộc họ, chứ họ không có đề cập tới những cái dân tộc chung quanh. Những cái dân tộc chung quanh, chẳng hạn như dân Ai Cập, nó hùng mạnh hơn và nó đã có chế độ lâu đời hơn cả 5.000 năm. Trong khi đó Do Thái mới thành hình khoảng 3.000 năm sau cả Ai Cập. Rồi những cái đế quốc chung quanh như đất quốc Babylon, đế quốc Ba Tư, Hy Lạp, Roma thì họ hùng mạnh hơn Do Thái nhiều. Do Thái chẳng qua là một nhóm người thôi, nhưng mà qua cái nhóm người đó, Chúa vẫn luôn luôn hứa hẹn là sẽ cho họ đông như sao trời, như cát dưới biển. Nhưng mà đông không phải theo cái nghĩa của trần thế đâu, nhưng mà theo cái nghĩa tinh thần, tức là Abraham là cha của những người tin, và những người bây giờ chúng ta tin vào Chúa Giêsu thuộc dòng tộc, được sinh ra trong cái dòng tộc của Abraham. Thì Abraham là cha của những người tin, thì những ai tin vào Thiên Chúa thì được gọi, được chọn vào trong đó, là con cháu của Abraham, là cha của những người tin. Câu số 7, một vua, chương 11, câu 11. Vua Solomon khôn ngoan vì Thiên Chúa ban cho ông, nhưng cuối đời ông lại ngu muội chống lại Thiên Chúa. Vậy khôn ngoan của ông ở đâu? Sao lúc đó, lúc đầu ông lại khôn ngoan, lúc sau lại theo tà thần, đạo của các bà vợ? Thì chúng ta biết là lúc nào con người cũng có tự do hết. Và Salomon lúc đầu tôn thờ Chúa và cầu nguyện với Chúa để xin Chúa sự khôn ngoan cai trị dân, và Chúa cho còn hơn những gì ông ta muốn nữa. Nhưng mà khi về già đó, thì lúc đầu óc mới đầu suy yếu rồi, thì chính cái sự khôn ngoan của Salomon cộng với sự khôn ngoan của con người, Salomon của Chúa ban cộng với khôn ngoan con người, con người là ông trả lấy nhiều vợ, những người vợ ngoại đạo. Cho nên cái điểm yếu là nằm ở chỗ đó. Khi ông ta suy yếu, tuổi già nó đến rồi thì không còn có sức để mà chống lại cái lời dụ dỗ của các bà vợ nữa, và ông là cái người chiều lòng của các bà vợ, cho nên các bà vợ dẫn đi đâu thì đi đó. Và nhất là công chúa của Pharaoh ở Ai Cập thì quá mạnh, cho nên bà ta có quyền dùng cái uy quyền của mình, và vua cha của bà là ở bên Ai Cập, cho nên vua Salomon phải nể vì bà, và cuối cùng là cũng đi theo tôn thờ những tà thần giống như bà. Thì cái đó là cái chờ cái lúc mà yếu thì ma quỷ nó mới tấn công. Thì lúc đó là có sẵn các bà vợ ở đó để vua Solomon bị rơi vào cái cạm bẫy. Cho nên Chúa luôn luôn cho chúng ta những cái quà tặng của sự khôn ngoan, nhưng mà cuối cùng chúng ta có theo hay không là vấn đề của chúng ta nữa. Chúng ta có lời của Chúa là cái lời khôn ngoan để dạy dỗ chúng ta, nhưng mà chúng ta có đọc hay không là một chuyện khác. Rồi đọc rồi chúng ta có chọn đi theo cái đường lối của Chúa hay không là vấn đề thứ hai. Ông Salomon và ông vua David cũng có quá nhiều vợ. Vậy Thiên Chúa ở đâu? Sao lúc đó Chúa không làm luật một vợ một chồng? Chúa biết họ có nhiều vợ nhưng vẫn làm ngơ, đến khi tội lỗi ngập tràn Thiên Chúa mới ra tay trừng trị. Chúng ta biết là từ thời xưa đó, trong cái quan điểm của người ta là người ta ở trong tình trạng tội lỗi là mạnh được yếu thua, cho nên ai mạnh thì có nhiều vợ, các vua chúa thì có nhiều vợ. Salomon thì có 700 bà vợ chính thức và 300 tỳ thiếp. Cho nên cả ngàn người như vậy, đó là cái quan điểm của ngày xưa, giàu có thì phải có nhiều vợ, giàu có quyền lực thì có nhiều vợ. Các vua chúa trên thế giới này đều như vậy hết. Và cả Việt Nam chúng ta cũng vậy. Ngay cả những ông quan bình thường như những công trứ thôi, nghèo cho tới năm 42 tuổi mới ra làm quan, mà 42 tuổi mà còn cưới tới 14 bà vợ. Cho nên chúng ta biết là cái quan niệm chung của mọi người là như vậy. Cho tới khi Chúa Giêsu đến là Chúa mời gọi chúng ta phải trở về ngay từ ban đầu là một vợ một chồng. Chứ còn cái quan niệm của xã hội từ xưa đến giờ, cho nên trong Cựu Ước đó, nó không phải là cái gì hoàn hảo hết, nhưng mà là cái tình trạng tội lỗi của con người. Và Chúa mời gọi chúng ta vượt qua cái tình trạng đó để chờ đợi Đấng Cứu Thế đến. Và nghe lời của Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu Kitô. Câu thứ 9, Một Vua chương 13 câu 11, người của Thiên Chúa và vị ngôn sứ giả, chúng con đọc khúc này mà không hiểu tại sao Thiên Chúa lại cấm người của Thiên Chúa không được ăn bánh và uống nước người ta cho. Thật ra ông lão già là người nói dối và là người người và ông cho người của Thiên Chúa ăn bánh và uống nước. Con người của Thiên Chúa đã nói rõ ràng là ông ta không ăn bánh và uống nước. Vậy nếu bị phạt cái lệnh Thiên Chúa thì là vị ngôn sứ giả, sao lại là người của Thiên Chúa? Thì cái điều quan trọng là Chúa bảo sao thì phải làm vậy, phải vâng lời tuyệt đối. Thiên Chúa bảo tới đó, nói xong thì đi về, không có ăn uống gì của người ta hết, mặc dù ông vua kia ông đã mời cũng không được ăn, và người khác mời đi nữa cũng không được ăn. Không phải kính nể lời của Thiên Chúa chứ không kính nể lời của người ta. Có thể người ta nói dối hay là người ta nói thật đi nữa, mình vẫn kính nể lời của Chúa. Chúa đã bảo tôi là đi đến đó để rao giảng, xong rồi trở về, không được ăn uống, không được dừng lại ở đâu hết. Thì cứ vậy mà làm. Nên khôn ngoan là lựa chọn ý muốn của Chúa và nghe lời của Chúa, thi hành đúng lời của Chúa. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào cái nguy hiểm khác, bởi vì chỉ trong tích tắc thôi là sự việc nó khác rồi. Cho nên chúng ta biết trước một phút và sau một phút nó quan trọng lắm. Chẳng hạn như chúng ta đến chỗ đó, nói xong lời của Chúa xong rồi đi, và những người ở đó nghe lời của Chúa thì được hoán cải, hoặc là họ từ chối không hoán cải và hình phạt nó xảy đến. Nếu chúng ta cứ tiếp tục, Chúa bảo là nói xong phải đi liền, mà chúng ta cứ chần chờ, người ta mời ăn uống, người ta chúc tụng, người ta thế này thế kia, mày cứ ở lại đó mà người ta không có chịu hoán cải, thì cái tai họa đến đó thì mình cũng lãnh đủ chung với họ. Trước đó một phút và sau đó một phút nó khác nhau. Khi chúng ta ở đó hoặc là chúng ta đã ra đi xa rồi, hai cái khác nhau. Cho nên cũng giống như thành Sodoma, Chú bảo ông Lót phải ra ngay. Nhưng mà bà vợ ông Lót thì tiếc của, muốn quay trở lại và nhìn thấy coi thử nó như thế nào. Mà thấy lửa nó xuống nhanh quá rồi không có làm gì được nữa. Cho nên bà đã hóa thành tượng muối. Cho nên chúng ta biết là một phút trước và một phút sau nó khác. Chỉ cần một phút chúng ta có thể lên thiên đàng, mà cũng cần một phút thôi chúng ta có thể đi xuống hỏa ngục. Tại vì giờ phút cuối cùng nếu chúng ta biết ăn năn hối cải như người trộm lành trên thánh giá, chỉ cần những giây phút cuối cùng ông ta đã nói với Chúa Giêsu là xin Ngài khi về nước Ngài thương đến con cùng, thì Chúa đã hứa là hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Nên khi mà chúng ta biết được là lời của Chúa nói thì chúng ta phải vâng lời thi hành như mẹ Maria biết là của Chúa rồi thì Đức Mẹ thưa xin vâng. Đơn giản thôi, Chúa làm mà mình tin vào Chúa thì để cho Chúa làm, và mình xin vâng là Chúa bảo mình gì mình làm cái đó, làm đúng rồi thì chúng ta rút lui. Và chúng ta biết là cái gì mà làm theo đúng ý của Chúa thì đời sống của chúng ta nó bình an, vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa. Và khi là một sứ giả của Chúa thì chúng ta làm đúng theo ý của Chúa, giống như tổng lãnh thần Gabriel sai đến Đức Mẹ thì truyền tin xong thì tổng lãnh thần mới từ biệt Đức Mẹ mà đi, chứ cái đâu có ở lại làm gì nữa. Rồi Chúa sai các tông đồ đi cũng vậy, chẳng hạn như sai ông Philip đi theo cái ông hoạn quan đang đọc sách Isaiah trong tông đồ công vụ, thì khi mà rửa tội cho ông xong thì Chúa dẫn ông ta Philip đi chỗ khác để làm tiếp công việc của Chúa.